Câu hỏi của bạn lớn thứ hai nói rằng thỉnh thoảng bạn hay bị vong nhập, và mỗi khi bị vong nhập như vậy thì người rất là mệt, và bạn có thắc mắc rằng tại sao người mất rồi á, có thể mất từ rất lâu rồi mà tại sao họ vẫn không được siêu thoát, vẫn cứ ở dưới cõi âm như vậy. Xin thưa tất cả các con, ở trong kinh Đức Phật có nói về sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo đó là gì? Là trời, là Atula, là người, tức là ba cõi gì? Ba cõi thiện. Thiện nhất là trời, thiện vừa vừa là gì? Là người. Và thiện và ác cũng đều có, đó là cõi Atula. Ba cõi này thì thiện ác đều có, thiện nhiều hơn là cõi trời, thiện ác cân bằng tùy theo nhân duyên, tùy theo nơi chốn, tùy theo điều kiện hoàn cảnh vân vân. Đó chính là cõi người và cõi Atula. Còn là ba cõi thấp hơn, đó là cõi súc sinh. Cõi súc sinh là gì? Là chỉ cho những loài vật, động vật lớn như là con trâu, con bò, con voi, con ngựa, nhỏ lên như là con trùng, con kiến, vân vân. Đó đều gọi là cõi súc sinh. Cõi súc sinh rất là khổ, không được tự do. Ở trong cái môi trường điều kiện hoàn cảnh con lớn tiếp con nhỏ, con mạnh giết con yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Thậm chí là những con vật được nuôi ở trong nhà cũng có thể bị đem ra lò mổ giết thịt bất cứ lúc nào các con. Cho nên súc sinh rất là khổ, đại đa số là khổ. Nhưng cái khổ của súc sinh chưa phải là tận cùng của khổ, mà cái khổ ở trong cái con đường ngạ quỷ còn khổ hơn rất là nhiều. Ngạ quỷ này thuộc về thế giới vô hình, chỉ có chư thiên và chư vị thánh tăng, chư Phật Bồ Tát đó mới nhìn thấy được. Còn là chúng ta người trần là mắt thịt phàm phu, do lục căn ám độ bởi tham sân si cho nên không nhìn thấy được bằng con mắt thường. Nhưng thế giới vô hình đấy vẫn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Đó chính là cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Cõi ngạ quỷ thì còn đỡ khổ hơn là địa ngục. Địa ngục chính là gì? Là những chúng sinh tạo những tội cực nặng ở thế gian này, hoặc ở các cõi bên trên, kể cả cõi trời, cõi Atula và cõi người, cõi súc sinh và cõi ngạ quỷ, tạo nghiệp nặng cho nên đọa vào trong địa ngục. Khi đọa vào trong địa ngục rồi thì còn không được tự do về thân thể nữa, suốt ngày bị hành hình. Cái hành hình ấy cũng không phải là do quỷ vương ngục tốt hay là diêm vương tạo thành, mà do chính gì? Trong kinh Địa Tạng nói do chính gì? Cái tội nhân đó cảm nhận là thấy vậy, do nghiệp mà chiêu cảm thấy như vậy, cho nên là rất là khổ. Còn ngạ quỷ thì đói khát đó, chịu cái cảnh khổ đói khát, lửa cháy trên đầu. Trong kinh ngạ quỷ Đức Phật nói là bụng to như cái trống mà cổ nhỏ như cái kim. Ý nói là gì? Chúng sinh trong cõi ngạ quỷ rất là khổ, bụng to thì phải gì? Muốn được ăn nhiều, nhưng mà cổ bé quá cho nên ăn nuốt không được, cho nên khổ. Mà trên bình thì lửa thường là bốc cháy, miệng thì thường là khạc ra lửa, cho nên nóng bức và đau khổ rất là nhiều. Đấy là chỉ cho thì ba đường ác đạo về một ngạ quỷ súc sinh trong kinh Đức Phật nói. Còn một bạn đến giao lưu và hỏi rằng tại sao những người mất rồi họ không được đi thoát hóa đầu thai mà họ cứ ở mãi, ở lâu dài dưới cõi âm như thế. Xin thưa các con, không chỉ các con mới có thể chỉ nghe thấy thì có những phong họ ở dưới quê âm đó, vài chục năm, vài trăm năm, những thầy đã được chứng kiến và đã được nói chuyện với thì mới có những trường hợp bị phong nhập thì họ sống được hơn 3.000 năm rồi. Hơn 3.000 năm các con. Họ đi tìm người yêu, đi tìm vợ của người ta hơn 3.000 năm trước. Câu chuyện là có thật. Thì như một hai bài giảng nào đó thầy cũng đã kể lại câu chuyện này, các con về có thể tìm nghe. Đó cho nên cái chuyện tâm linh tuy mắt không thấy, có thể tai còn không nghe được nữa, nhưng mà nó vẫn luôn hiện hữu bên cạnh song song với cuộc sống chúng ta. Chỉ có những người có duyên và những người có nghiệp mới cảm nhận được cái thế giới tâm linh vô hình ở sống chung quanh chúng ta mà thôi. Và thầy nghĩ rằng không chỉ một bạn nữ ở đây mà cũng có khá nhiều, kể cả bạn nam ở trong hội trường này cũng có thể có một số bạn thường xuyên thấy thế giới tâm linh và có thể là thường xuyên bị vong nhập. Lúc đó chúng ta không làm chủ được mình. Cái này sư phụ đã gặp rất nhiều và cũng đã phải giải quyết rất nhiều những cái lần mà có những người đến lấy chùa bị vong nhập, hoặc những người bị vong nhập ở nhà rồi họ mang đến chùa để nhờ các thầy làm lễ và hồi hướng cho, vân vân. Thôi thì thời gian nó không có nhiều, cho nên thầy xin trả lời vắn tắt lại. Bạn nữ có câu hỏi cũng như tất cả các bạn mà không may chúng ta thường xuyên bị vong nhập và thỉnh thoảng bị vong nhập đó, thì chúng ta nên học trì chú đại bi. Các con nhớ như học cả trì đại bi thần chú hoặc học một cái câu thần chú nào đó ngắn ngắn như là chú chuẩn đề của đức Phật mẫu chuẩn đề Bồ Tát chẳng hạn, hệ thủ quy tu tâm thế vân vân, hoặc là học cái câu thần chú ngắn thôi, lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh nhầm, án mani bát minh nhầm, án mani bát minh nhầm, các con phải trì luôn như vậy một thời gian, dần dần chú và tâm của mình hợp nhất là một, thì mỗi khi không may gặp cái trường hợp vong nhập như thế, chúng ta chỉ cần khởi tâm trì chú nhất tâm một chút thì là gì, một chút thời gian ngắn ngắn một vài phút là hết rồi, khỏi thôi. Đó. Nhưng mà trì chú làm sao là tâm và chú phải hợp nhất, đừng có sợ nó. Và đặc biệt thì các con cũng nên đọc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho họ, vì đó có thể là oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp theo để báo oán, hoặc là đó chính là gì, những người thân của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, như trong kinh Địa Tạng nói là bây giờ họ muốn nương vào chúng ta để học tập để tu hành để sớm được giải thoát. Cho nên chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng nữa để hồi hướng siêu độ cho họ, thì dần dần chúng ta sẽ được thân khỏe tâm an mà thôi. Đấy là xin trả lời ngắn gọn câu hỏi của một bạn như vậy.